Đây là phá tướng luận, luận viết nhược phục hữu nhân, chí cầu Phật đạo giả, đương tu hà pháp, tối vi tịnh yếu. Đáp viết di quán tâm nhất pháp, tổng nhiếp mà chư pháp, tối vi tịnh yếu. Vấn viết hà nhất pháp, năng nhiếp chư pháp. Đáp viết tâm giả, vạn pháp chi căn bản, nhất thiết chư pháp mà duy tâm sở sanh, nhược năng liễu tâm, tắc vạn pháp câu bị. Du như đại thọ, sở hữu chi điều, cập chư hoa quả, giai tắc y căn, tài thọ giả, tồn căn nhi thủy sanh tử, phạt thọ giả, khử căn nhi tất tử, nhược liễu tâm tu đạo, tắc thiểu lực, nhi dị thành, bất liễu tâm nhi tu, phí công nhi vô ích, cố tri nhất thiết, thiện ác, giai do tự tâm, tâm ngoại biệt cầu, chung vô thị xứ. Tức là đây là phần phá tướng luận, luận rằng nếu mà có người quyết tâm đó, cầu Phật đạo thì phải tu pháp gì là ngắn gọn nhất. Đáp chỉ một pháp quán tâm thì thải nhiếp các pháp, rất là ngắn gọn, tức là tỉnh yếu đó, vừa ngắn gọn mà cũng là quan trọng đó. Hỏi sao một pháp mà hay nhiếp các pháp? Đáp tâm là cội gốc của các pháp, tất cả các pháp chỉ từ tâm mà sanh. Nếu hay rõ xong được tâm thì muôn pháp đều đầy đủ, giống cũng như là cây to, từ đó mà có cành nhánh và các thứ hoa trái, thải đều nương nơi rễ. Chặt cây mà còn rễ thì mới mọc được con, còn chặt cây mà trừ bỏ cả rễ thì ắt là chết. Nếu mà rõ xong được tâm mà tu đạo, ít sức, tức là ít tốn sức đó mà dễ thành. Còn chẳng rõ xong được tâm mà tu á, thì phí công mà vô ích. Vì vậy mà biết tất cả thiện ác đều do tự tâm, ngoài tâm mà riêng cầu cái khác thì chọn không có lẽ ấy. Qua đây tới đây là cái phần phá tướng luận, tất nhiên là phá chấp những cái kẹt ở trên những cái hình tướng hoặc là những cái hình thức này thức nọ đó, để mình nghe là cởi mở hết những cái tình chấp mà sống trong cái tự tánh. Cho nên cái phần này cũng là cái phần quan trọng để mà sống trở về tự tánh. Thì cái trong luận thì hỏi ra nói rằng, nghĩa là có cái người mà quyết tâm đó cầu Phật đạo á, thì phải tu cái pháp gì là coi như ngắn gọn mà nó lại là cái quan trọng nhất, ngắn gọn nhất. Thì đây thì ngài đáp chỉ là một pháp quán tâm thôi. Quán tâm là quan trọng nhất, là ngắn gọn nhất. Bởi vì một pháp này nó hay nhiếp tất cả pháp, thì người hỏi đó mới đặt câu hỏi lại, thì sao mà chỉ có một pháp mà nó lại hay nhiếp các pháp? Thì đây ngài đáp là bởi vì tâm á, nó là cội gốc của muôn pháp, tất cả những pháp gì đó cũng đều từ tâm mà nó sanh ra. Cho nên nếu mà hay mà rõ xong được tâm thì muôn pháp đều đầy đủ. Thì ví dụ như cái cây to thì nó có cành, có lá, có hoa, có trái, nhưng mà cũng gốc là từ nơi rễ. Cho nên nếu mà chặt bỏ rễ thì nó dứt sạch, nó có chết. Còn nếu mà còn chặt và còn rễ thì nó còn sẽ mọc cây khác. Thì để chỉ cho nghĩa là cái chính tâm nó là cội gốc tất cả. Như vậy thì để cho mình thấy rõ. Cho nên thiền tông gọi là trực chỉ chân tâm là như vậy đó. Nghĩa là mình thẳng đi vào trong tự tâm của mình thì đó là cái căn bản nhất. Bởi vì mấy anh đệ thấy kiểm lại coi, nghĩa là tam tạng kinh điển đó thì từ đâu mà có? Nghĩa là nói đủ cho tam tạng kinh điển thì từ đâu mà có? Nó ngoài tâm mà có tam tạng kinh điển được không? Nghĩa là bao nhiêu kinh điển nói ra cũng để trị tâm thôi chứ có gì đâu. Trị tâm bệnh, bởi vì người thì bệnh này, người bệnh khác, cho nên nói cốt là cũng là nhắm thẳng vào tâm người thôi, mà nhất là cũng từ tâm mà nói ra thôi. Ví dụ Phật ngài chứng ngộ được thì cũng từ cái tâm giác ngộ của ngài đó ngài nói ra bao tam tạng kinh điển. rồi mà nói ra đó thì cũng gì nhắm vào nghĩa là tâm của người để mà trị, thì bao nhiêu cái đó cũng cốt là cũng nhắm thẳng vào tâm. Cho nên mình tu á là mình soi trở lại ngay tự tâm mình, đó là cái gốc, là cái ngắn gọn nhất. Còn không biết cái đó rồi cái đề mình cái là phân biệt ở trên những cái pháp đó thì nó sẽ rối rắm, mà nhiều khi nó lại nghi ngờ, à, thấy người nói cũng pháp này là hay, rồi người kia cũng nói pháp kia hay, rồi người nói pháp nào hay, rồi mình thấy pháp nào cũng hay hết, rồi cái thì phân biệt cái này hay kia dở, thì rốt cuộc rồi là chạy trên cái tâm phân biệt. Thí dụ như là người tu thiền nó tu thiền hay, người tu tịnh độ nó tu tịnh độ là thẳng tắc nhất, phải không? Rồi người mà tu mật tông thì nó mật tông là tức thân thành Phật. Thì ra là cái nào cũng là nói nghe là nghe hay hết, thổi đầu thì nó thổi đầu nghe là coi như là số 1. Thì như vậy mình thấy cái nào cũng nó hay hết, rồi thì không biết cái nào hết, rồi mình cứ theo trên cái là cái đó gọi là cái ngọn đó để rồi mình phân biệt là hay dở rồi cao thấp, thành ra cũng nằm ở trong cái tâm sinh diệt. Còn đây là mình nhắm thẳng trở lại tự tâm của mình thì cái đó là cái gốc căn bản. Bởi vì mấy mình để xét cho kỹ, khi mà khởi phiền não đó thì cái gì nó khởi? Ngay khi khởi phiền não là cái gì khởi? Ngoài tâm mà có lấy cái gì khởi phiền não? Rồi giác ngộ thì cái gì giác? Ngoài tâm cũng không thể lấy cái gì giác khác hết. Nếu ngoài tâm mà có cái gì giác đó thì cái đó là cái giác, là cái giác của trong sách vở, hoặc cái giác là của người nào khác đó, của Phật, của Tổ thôi, chứ không phải của chính mình. Cho nên giác là cũng từ tâm mà giác, rồi mê cũng từ tâm mà mê. Vì vậy rồi khi mà thành đạo hay là giải thoát thì cũng từ tâm mà giải thoát mà thành đạo. Cho nên vậy gốc là từ tâm. Rõ ràng mình thấy được cái gốc đó thì mình nghĩa là tu hành nó căn bản. Cho nên bỏ tâm, ngoài tâm á mà lấy cái gì để mà tu? Mình gọi là tìm pháp này tìm pháp khác, nhưng mà nếu mà ngoài tâm á thì lấy cái gì để tu? Cho nên thay vì á ở đây mình đi tìm cái này tìm cái kia, thì bây giờ tại sao mình lại không tìm trở lại cái tâm mà đang tìm này á? Không, mình tìm cái này tìm cái kia tìm cái nọ, thì bây giờ sao mình không tìm ngay trở lại cái tâm mà đang tìm đó? Thì cái đó phải cái gốc thực tế nhất không? Lo tìm cái này tìm cái kia là hướng về cái nào không à? Còn chính cái tâm mà đang tìm đó, tại sao mình không tìm nó? Tìm trở lại cái tâm đó là xong. Cho nên cái đó là cái gọi là thực tế gần gũi nhất của mình. Và như vậy thì ai mà không có tâm? Thì như vậy, nghĩa là ai cũng có tâm hết, thì tất nhiên là ai cũng có đạo, cũng có thiền hết, phải không? À, thì vậy nếu mà thấu rõ được cái chỗ này á, thì thiền á, hay là đạo á, là ở ngay nơi mình. À, và ai ai cũng đều có thiền có đạo hết, chứ còn không có phân chia. Thì cho nên đó là một cái lý mà gọi là một cái lý bình đẳng tuyệt vời, một cái bình đẳng mà cao tộc nhất, mà cũng gọi là một cái lẽ thật mà muôn đời đó, không gì phá hoại được. Đó, thì cái này á, mà tìm trong những cái sách vở của bên ngoài